Kinh A Di Đà yếu giải tinh hoa lục phần 1. Do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Hội Tịnh Tông Mã Lai Á tháng 11 năm 1993 và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney Úc Đại Lợi tháng 4 năm 2006. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị Đồng Tu, hôm nay Tịnh Không tôi lần đầu tiên đến Tổng hội Phật giáo tại thủ đô của quý quốc để cùng quý vị gặp mặt tại đây, được lời mời của Tịnh Tông Học Hội của Mã Lai Á. Thời gian tuy không dài được ở tại đây để cùng quý vị kết pháp duyên thù thắng này, chúng tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Lần này chúng tôi giảng với quý vị là Kinh A Di Đà yếu giải. Phần trước 21 đoạn đều là từ trong Huyền Nghĩa trích lục ra, về sau là bắt đầu nhập vào phần kinh văn. Đây là phần chú giải trong kinh văn tiết lục ra. Tỳ kheo hàm tam nghĩa. Tỳ kheo là tiếng Phạn, gồm ba nghĩa chúng ta nhất định phải biết. Nghĩa thứ nhất, khất sĩ. Nhất bát tư thân, vô sở xúc tàn, chuyên cầu xuất yếu. Đây là nghĩa thứ nhất của chữ tỳ kheo. Khất là khất thực. Thời xưa ở Ấn Độ, khất thực tức là xin ăn được xã hội đại chúng tôn trọng. Nhưng người Trung Quốc thì không tôn trọng. Người Trung Quốc coi khất thực là xin ăn. Kẻ xin ăn chẳng có địa vị trong xã hội, ai cũng khinh rẻ. Cho nên hình thái của hai cái xã hội khác nhau. Chữ sĩ người Trung Quốc hết sức tôn trọng. Xã hội Trung Quốc thời xưa cũng có giai cấp, tuy nhiên giai cấp không rất nghiêm trọng mà thôi, không rất nghiêm khắc. Xã hội Trung Quốc sĩ nông công thương. Sĩ là người có học, dùng cách nói hiện nay là phần tử trí thức. Người có học, phần tử trí thức trong xã hội địa vị cao nhất. Vì những người khất sĩ xin ăn chẳng phải người thường, là người rất có học vấn, rất có đạo đức. Người Trung Quốc chúng ta đem chữ này dịch thành khất sĩ. Đây chẳng phải hạng thông thường xin ăn, mà là hạng người xuất gia có học vấn, có đạo đức. tỏ ra họ đối với danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian, cả thảy đều buông xuống hết. Một bát ba y, một lòng một dạ, chỉ cầu liễu sanh tử, xuất tam giới. Tuy nhiên, sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, lúc bấy giờ là thời đại Hán Triều, năm đầu thời Hậu Hán, vào thời Hán Minh Đế Vĩnh Bình năm thứ 10, Hán Minh Đế Vĩnh Bình thập niên, công nguyên năm 67, năm nay là công nguyên 1993, công nguyên năm 67, Phật Pháp được truyền đến Trung Quốc. Đây là lần chính thức truyền đến Trung Quốc. Những lần không chính thức so với đây còn sớm hơn, còn sớm hơn. Đây là vị đế quân quốc gia chúng ta đến Tây vực phái đại đặc sứ cung cung kính kính để mời họ đến Trung Quốc. Chúng ta học Phật đối với lịch sử này cần phải biết. Vua mời họ đến Trung Quốc, chỗ gọi là thầy của đế vương, thầy của vua, làm sao có thể báo họ đi thác bát đi xin ăn chứ? Vị vua này sẽ bị người ta chửi chết, cho nên tại Trung Quốc không thịnh hành. Thế là tại Trung Quốc họ nhận sự cúng dường của triều đình, cũng không cần ngủ dưới gốc cây nữa. Nhà nước xây cấp cho họ cung điện, tức là tự miếu hiện nay của chúng ta, phòng ốc theo kiểu cung điện để cúng dường cho những người xuất gia này. Cho nên sau khi đến Trung Quốc, phương thức sinh hoạt cùng Ấn Độ hoàn toàn sửa đổi hết. Khí hậu của Trung Quốc với Ấn Độ khác nhau, so với Ấn Độ lạnh hơn. Cho nên ba chiếc y không thích hợp với khí hậu Trung Quốc. Thế nên ba chiếc y này trở thành lễ phục của người xuất gia. Ba y, chữ này chẳng cần nói thêm nữa, mọi người đều biết cả. Trong những buổi lễ của Pháp hội, chúng ta đắp chiếc y này nào là 5 điều y, 7 điều y và đại y 9 điều trở lên. Đây là ba y vẫn còn mặc loại y phục này. Người có học Trung Quốc thường mặc chiếc áo bào với tay rộng, chúng ta gọi là hải thanh. Chiếc hải thanh của chúng ta, đây là thời kỳ Hán Triều, lễ phục và thường mặc của người có học. Cho nên chúng ta mặc đây là y phục của người tại gia, không thay đổi. Chỉ là cạo đầu mà thôi. Người tại gia trên y phục có thêu hoa, còn người xuất gia chúng ta thì không thêu. Màu nhã, sai biệt là ở chỗ này, cạo đầu, mặc y phục màu trang nhã. Trong buổi lễ phải đắp y. Y so với chiếc y trước kia cũng thu nhỏ trở lại, đại khái nhỏ còn 1/3. Những chiếc y mà hiện nay các ca pháp sư Nam Tông mặc đó mới là chiếc y năm xưa Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ca mặc. Chiếc y hiện nay của chúng ta đây mặc đây chỉ còn có 1/3, cho nên đã thu nhỏ lại. Do đây có thể biết Phật Pháp là chú trọng hiện đại hóa và bổn thổ hóa. thì Phật Pháp mới có thể hoàn dương, thuận lợi, mới có thể thật sự làm lợi ích chúng sinh. Những điều này chúng ta cần nên biết. Phật Pháp, Phật chẳng có định Pháp có thể thuyết. Phật Pháp là tùy bệnh mà cho thuốc. Bởi thế cho nên, vào mỗi một thời đại, mỗi một khu vực, cách giải thích của nó đều khác nhau. Kinh điển là như nhau, mà cách giảng khác nhau. Nếu cách giảng là như nhau, thì cách chú giải thời xưa đến ngày nay không nên sửa đổi. Chúng ta xem cùng một bộ kinh, quý vị xem cách chú giải của người đời Hán cùng cách chú giải của người đời Đường khác nhau, cách chú giải của cách giảng của chú giải ấy khác nhau, cách giảng của đời Hán đối với người thời đại đó có lợi ích, nhưng đối với đời Đường thì không có lợi ích của thời đại này. Người đời Đường không có thụ dụng, không thể có được thọ dụng, cho nên cần phải có một cách giải thích mới mẻ về kinh. Nguyên lý nguyên tắc không thay đổi, nhưng cách nói phương pháp tu hành có thay đổi, có thể thích ứng với xã hội hiện đại. Cho nên chúng ta xem chú giải của thời xưa, anh xem Trung Quốc thời xưa mãi cho đến đời Thanh, hoặc giả những chú giải vào năm đầu dân quốc, anh có thể thấy được lòng người của mỗi một thời đại xã hội, cho đến sự biến thiên của phương thức sinh hoạt và bối cảnh văn hóa. Anh xem những đại đức xưa kia đến nay, họ dùng phương thức gì để giải thích bộ kinh này, khiến mọi người có được sự lợi ích thật. Điều này hết sức quan trọng. Cũng vậy, thời đại hiện nay là và trước kia hoàn toàn khác biệt, thay đổi quá lớn. Xưa kia xã hội nông nghiệp, từ xã hội nông nghiệp đã biến thành xã hội công nghiệp, từ chế độ quân chủ đã biến thành chế độ dân chủ. Sự thay đổi này quá lớn. Xưa kia, cổ nhân đến già chết cũng chẳng qua lại với nhau. Không gian sinh hoạt của họ rất nhỏ, một thôn trang, một hương trấn, lớn nhất là một huyện thị trấn, một đời họ cũng chẳng ra khỏi cửa. Còn người hiện nay mỗi năm đều phải đi du lịch toàn thế giới mấy lần, tầm mắt và hoài bão đều rộng mở. Ngày nay giảng Phật Pháp cùng với quá khứ hoàn toàn khác hẳn. Hơn nữa, chúng ta chỉ như nói tại Trung Quốc thì có lối giảng của Trung Quốc, tại ngoại quốc lại có lối giảng đối với người ngoại quốc khác hẳn, không tương đồng. Đối với kẻ sơ học có lối giảng cho kẻ sơ học, đối với người đã tu lâu lại có lối giảng khác, họ mới có được lợi ích. Nếu chỉ có một lối giảng thì không thể nào độ hết thảy chúng sanh. Cho nên Phật Pháp là thiên biến vạn hóa. Đây là Pháp Tâm Giảng Kinh Hoằng Pháp, nhất định phải biết chân tướng của sự thật này, phải thật sự thể hội được cái tinh túy của bên trong kinh điển. Đến lúc ứng dụng thì tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, nó là thiên biến vạn hóa, chẳng có lối nói nhất định. Điều này vô cùng quan trọng. Nghĩa thứ hai là phá ác. Chữ ác là chỉ cho phiền não. Phá ác tức là đoạn phiền não. Chánh tuệ quán sát phá phiền não ác, bất đọa ái kiến. Chữ ái kiến tức là tham, là một cái nặng nhất trong tam độc. tam độc phiền não này, nhất định phải có trí tuệ mới có thể chuyển phiền não thành bồ đề. Cho nên người xuất gia nhất định phải tu giới định tuệ tam học. Nhờ giới được định, nhờ định khai tuệ, tuệ có thể phá phiền não. Nghĩa thứ ba là bố ma. Chữ ma đây là chỉ cho ma vương. Ma vương tham đồ quyến thuộc, sợ rằng quyến thuộc của chúng rời khỏi chúng. Vừa mới phát tâm thọ giới, quyết tâm muốn thoát ly lục đạo luân hồi, đây tức là rời khỏi sự khống chế của ma, rời khỏi phạm vi của ma. Trong tâm chúng thì lo sợ hoảng hốt, thì cảm thấy khủng bố. Yết ma thành tựu, ma tức bố giả. Chữ tác ma tức là tác pháp. Chúng ta đang đàn thọ giới, lúc tác pháp viên mãn thành tựu thì ma vương phiền não vì nhóm người dưới sự thống trị của chúng lại đi hết một người. Đây là điều mà chúng rất chẳng muốn nhìn đến, rất chẳng muốn nghe đến. Đây là ba nghĩa của chữ tỳ kheo. Tăng giả, cụ vân tăng già. Tăng già gia, người Trung Quốc chúng ta ưa thích đơn giản, đem phần âm chót giảm mất, giảm mất. Chỉ đọc đơn đọc gọi là một chữ tăng. Thử phiên hòa hợp chúng. Chúng ta nơi trong tam quy y niệm đến quy tăng, chúng trung tôn. Chữ chúng này người hiện nay gọi là đoàn thể. Đoàn thể, danh từ của Phật giáo chúng ta gọi là chúng. Đoàn thể của người xuất gia chúng ta gọi là tăng đoàn. Trong đoàn thể, chỗ có của thế gian là đoàn thể tôn quý nhất, đáng được người đời kính ngưỡng nhất, đáng được người đời hâm mộ nhất. Vì sao? Là vì tăng đoàn này là hòa hợp tăng đoàn. Tăng đoàn này có sáu giới điều, mọi người nhất định phải tuân thủ, đó mới gọi là tăng đoàn. Đồng chứng vô vi giải thoát, đây gọi là lý hòa. Lý thì có một, còn sự thì có sáu điều. Chúng ta thông thường gọi là lục hòa kính, là từ trên sự mà nói. Lý chỉ có một, còn sự có sáu cái. Lý ở chỗ này là thông thuyết, chỗ có tất cả Phật pháp đều không thể trái ngược với nguyên tắc này. Nếu như theo trong Tịnh Độ Tông, lý hòa hợp đó tức là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Đây là chữ lý của chúng ta. Chúng ta là chuyên cầu Tây phương tịnh độ, đến được Tây phương cực lạc thế giới, đó tức là vô vi giải thoát, thì tự nhiên chứng đắc. Trong sự hòa hợp, cái thứ nhất là thân đồng trú. Tăng đoàn này, mọi người chúng ta ở chung một nơi, chỗ này tôi còn nói rõ với quý vị, Vì lẽ đạo tràng hiện nay cùng thời xưa khác nhau. Hiện nay xã hội phồn vinh, nhân dân giàu có, thì đạo tràng đương nhiên cũng hưng vượng, đời sống thoải mái, không giống như trước kia. Trước kia người xuất gia cuộc sống rất khổ. Sáng nay tôi đi thăm viếng Bá Viên Lão Hòa Thượng, Bá Công Lão Hòa Thượng. Ngài nói với tôi rằng Ngài trước kia lúc kháng chiến Ngài ở tại Cổ Sơn. Người xuất gia lúc đó cuộc sống rất thanh bần cực khổ, cơm gạo trắng một năm mới có được 3 ngày ăn được cơm gạo trắng. Vào dịp Tết ngày 30, mùng 1, mùng 2 mới có cơm gạo trắng để ăn. Ngày thường không có, đều ăn khoai lang và lương thực hỗn hợp, ngày tháng sống rất khổ cực. Hiện nay người xuất gia ngày ngày bữa ăn nào cũng ăn cơm gạo trắng, thật khác hẳn. Trước kia người xuất gia thân đồng trú, ở chung một phòng giường liền. Còn hiện nay người xuất gia mỗi người đều có một cái phòng riêng, bên trong còn có một phòng nhỏ nữa. Anh thử nghĩ xem làm sao có thể sánh được chứ? Không thể sánh nổi. Thân đồng trú, thật tình mà nói, nhất định phải ở chung một phòng, vẫn phải ngủ giường liền. Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức vì chúng ta nghĩ rất là chu đáo. Tại sao mọi người phải ở chung một nơi cộng tu? Nếu như chỉ một người tu hành, có thể sẽ giải đãi, sẽ lười biếng, thì không thể nào tinh tấn được, không thể nào thành tựu được. Mọi người ở chung một nơi cộng tu, người này dùng ngó người kia, chẳng ai dám biếng nhác, khuyến khích lẫn nhau, vậy mới thành tựu được. Tối đến đi ngủ, cửa phòng vừa đóng thì lại lười biếng, thì lại phóng dật, thậm chí lại nghĩ tưởng bậy bạ, công phu tu hành ban ngày cả thấy đều mất hết. Ban đêm ngủ cũng ngủ chung một nơi, từng người nằm sát nhau, nghĩ thử còn giám sát lẫn nhau, không được loạn động. Chủ trương này hay lắm, hết sức là hay. Cho nên Bạc Đà đạo tràng tu hành chân chính quyết định không thể mỗi người một phòng. Mỗi người một phòng thì không thể gọi là tu hành được. Cho nên người tu hành nhất định phải ngủ giường liền. Quân đội ngủ giường liền. Quân đội nếu cấp cho mỗi người lính một căn phòng nhỏ thì họ sẽ tạo phản, làm sao được. Cho nên một bang ngủ chung một nơi, có ban trưởng trông coi. Ban đêm đi ngủ cũng phải theo quy tắc ngoan ngoãn. Người xuất gia so với quân đội còn nghiêm khắc hơn. Cho nên ngày đêm 24 giờ đều phải nương nhờ nơi chúng. Đây mới gọi là thân đồng trụ. Mỗi người một căn phòng thì không thể gọi là tu hành. Thành tựu chẳng dễ, hết sức khó khăn. Đây là người xuất gia chúng ta phải nên cảnh giác. Tôi ở Đài Bắc có một đạo tràng nhỏ. Có lẽ trong các đạo tràng này, đạo tràng của tôi là nhỏ nhất. Chúng tôi ở đó được 20 người. Bên trong đạo tràng chúng tôi vẫn ngủ giường liền, không phải mỗi người một phòng. Mỗi người một phòng là không như pháp, chỉ có hại không có lợi. Điều này nhất định phải biết. Thân đồng trú, khẩu vô tránh, miệng bình thường ở chung một nơi chẳng có tranh cãi, chẳng có thị phi, ý đồng duyệt. Chỉ duyệt ở đây là pháp hỷ. Mỗi người đều phải pháp hỷ sung mãn. Đây mới thật sự được thụ dụng. Giới đồng tu, chữ giới này không những chỉ cho ngũ giới, thập giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới, không những chỉ cho những thứ này, quan trọng hơn nữa là công ước của đồng trú. Chúng ta sinh hoạt ăn ở đều có quy củ, nhất định phải tuân thủ quy củ. Phạm vi của giới luật hết sức rộng lớn. Phật chế định cái giới cho chúng ta phải tuân thủ. Quy củ của thường trú cũng phải tuân thủ. Pháp lệnh của quy chương của quốc gia, đạo đức phong tục của xã hội, tất cả đều phải tuân thủ. Đều ở trong một điều giới đồng tu này. Phía trước có kiến đồng giải. Điều này vô cùng quan trọng. Nếu như kiến giải không đồng nhau thì không thể ở chung một nơi để cộng tu được. Cộng tu lỡ tại một đạo tràng, nhất định mục tiêu của chúng ta là tương đồng. Phương hướng của chúng ta tương đồng. Kinh điển của chúng ta y cứ tương đồng. Phương pháp và phép tắc tu hành của chúng ta tương đồng. Như vậy mới có thể ở chung một nơi cộng tu. Nếu như không tương đồng thì không thể ở chung một nơi đạo tràng. Thế thì phải xây dựng riêng một đạo tràng. Cho nên từ xưa đến nay, đạo tràng của Phật môn, nếu nói theo cách nói hiện nay, tức là đại học chuyên khoa, một tí cũng chẳng tạp. Chẳng những tông phái khác nhau không thể ở chung một đạo tràng cộng tu, cho nên phải xây dựng nhiều đạo tràng. Đạo lý là ở chỗ này, dù cho chúng ta cùng một tông phái, tỉ như chúng ta đều là tu pháp môn niệm Phật, đều là cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, nhưng tôi thích y theo kinh Vô Lượng Thọ, còn anh y thích theo kinh A Di Đà. Hai chúng ta tụng kinh, tôi tụng kinh Vô Lượng Thọ, anh tụng kinh A Di Đà, vậy nhất định là ấu đả nhau. Vậy thì làm sao được? Thì phải xây dựng hai cái đạo tràng. Người thích tụng kinh Vô Lượng Thọ thì đạo tràng này là tụng kinh Vô Lượng Thọ, đến đạo tràng kia để tụng kinh A Di Đà. Nhất định phải có hai đạo tràng, không thể cộng tu chung một nơi. Cộng tu chung một nơi sẽ sanh phiền não, không có được niềm hỷ duyệt, không có được pháp hỷ. Nhất định phải cùng một pháp môn, cùng một phương pháp, cùng y theo một bộ kinh. Chúng ta đều y theo kinh A Di Đà. Kinh thì như nhau, nhưng cách niệm Phật của chúng ta khác nhau. Niệm Phật phương pháp rất nhiều, giọng điệu rất nhiều. Có người niệm Phật niệm rất chậm, Nam Mô A Di Đà Phật, một câu Phật hiệu kéo dài đến 1-2 phút, kéo rất dài. Có người niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hai người này ở chung một nơi lại sanh phiền não, lại phải ấu đả nhau. Vậy phải làm sao đây? Lại phải chia ra hai cái niệm Phật đường. Cho nên anh mới biết được tại sao đạo tràng nhiều như vậy, là để thích hợp những người căn tánh khác nhau, ưa thích khác nhau. Nếu họ hoàn toàn như nhau thì nhất định có được pháp hỷ sung mãn, sẽ được lợi ích chân thật. Đạo tràng ngày nay của chúng ta, tôi thường nghe nói ý kiến rất nhiều, phiền não rất nhiều, tranh luận rất nhiều. Tại sao vậy? Là vì không chuyên, khuyết điểm đều từ chỗ này sinh ra. Khi chuyên nhất rồi thì vấn đề này tự nhiên không còn nữa, nhất định là pháp hỷ sung mãn. Cho nên có rất nhiều người đến tìm tôi, muốn đến nơi tôi đây để xuất gia. Tôi nhất định hỏi họ, tại sao anh muốn xuất gia? Xuất gia so với thành gia còn khó hơn. Thành gia tức là gia đình chỉ cần tìm một đối tượng mà thôi. Người nam tìm một người nữ tìm một người nam. Anh chỉ cần biết rõ một người, tương lai một đời anh sẽ sống chung với một nơi với họ. Anh chỉ cần biết rõ một người mà thôi. Anh muốn xuất gia, nơi đây tôi có đến mấy mươi người, 20 người. Tất cả anh đều phải biết rõ hết. Một người nào đó đối xử không tốt với anh vừa xuất gia chẳng phải liền sanh phiền não hay sao? Hà tất phải như vậy? Cho nên chẳng phải dễ đâu. Anh đối với tăng đoàn này, trên dưới từng người đều phải biết rõ. Mọi người ưa thích anh cũng ưa thích mọi người. Sống chung một nơi như vậy thì đạo tràng này là một bầu hoan hỷ, thì không khí của đạo tràng là hưng vượng. Bỉ thứ không hiểu biết nhau thì muốn đến xuất gia, hôm nay nhìn người này không thuận mắt, ngày mai nhìn cái kia không thuận mắt, ngày ngày ở đó gây sự, đó gọi là phá hòa hợp tăng. Cho nên xuất gia so với thành gia còn khó hơn, khó hơn quá nhiều. Điều cần phải biết rất chẳng phải dễ. Điều lục hòa chính này nhất định phải tu. Sau cùng là lợi hòa đồng quân. Lợi là sự cúng dường. Chúng ta bất luận ở nơi đâu, tín đồ cúng dường cho chúng ta đều phải quy về của chung. Cuộc sống của chúng ta nhu cầu đã có thường trú cúng dường chúng ta rồi. Vậy mới là đúng. Nếu là tư nhân đều có tiền tài cả, rồi lại có trường một trong ngân hàng, thì vấn đề trở nên nghiêm trọng. Danh văn lợi dưỡng là từ đây mà sanh ra. Cho nên nói lợi, chỗ có tất cả cúng dường đều phải quy về công. Riêng mình quyết định chẳng có tài sản riêng. Tâm là thanh tịnh, tâm mới nghĩ tưởng đến đường đạo, mới có đạo tâm. Nếu như đã có tiền, ngày ngày tâm của họ nghĩ tưởng đến số tiền đó thì đạo tâm mất hết. Họ chẳng niệm Phật nữa, mà họ chỉ đi niệm tiền mất. Vấn đề trở nên nghiêm trọng, đi niệm danh văn lợi dưỡng mất. Cho nên những thứ này hại chết người, quyết định không thể có. Cho nên tất cả đều quy về thường trú. Lợi đồng quân, đây tức là lục hòa kính, vô cùng quan trọng. Một đạo tràng chúng ta, tứ chúng đệ tử, tại gia xuất gia, cả thảy đều tuân thủ lục hòa kính. Đây gọi là tăng đoàn, hòa hợp tăng đoàn. Nếu như anh là đệ tử tại gia, một nhà anh, Phật Pháp là bốn người trở lên, nhà anh có bốn người, đi theo lục hòa kính để tu hành, thì nhà anh cũng là tăng đoàn. Bởi vì chữ tăng này không nhất định là người xuất gia, không nhất định là người xuất gia. Chữ tăng là nghĩa đoàn thể, bốn người trở lên ở chung một nơi cùng tu thì gọi là tăng đoàn. Cho nên người tại gia cũng có thể gọi là tăng đoàn. Cho nên một nhà bốn người y theo Phật Pháp để tu hành thì gia đình anh tức là tăng đoàn. Thật sự y theo lục hòa kính để tu hành thì chư Phật hộ niệm, long thiên bảo hộ, vì đây là đoàn thể vô cùng hiếm hoi. Vì nơi chốn này tức là đạo tràng của Phật Pháp chân chính, gia đình cũng là đạo tràng. Điều này các đồng tu cần phải biết. Chữ tăng chẳng phải chuyên xưng cho người xuất gia. Tỳ kheo ni, sa di ni, đó là chuyên xưng cho người xuất gia, không thể xưng cho người tại gia. Còn tăng, pháp sư, hòa thượng, người tại gia đều có thể xưng. Anh biết ý nghĩa của nó, người tại gia đều có thể xưng, không hạn định là người xuất gia. Chữ tăng khi nãy đã giảng rồi, là đoàn thể, người xuất gia có đoàn thể, người tại gia cũng có đoàn thể, đoàn thể có cư sĩ rất nhiều, đó đều là tăng đoàn. Còn hòa thượng là tiếng Phạn, dịch ra tiếng Trung Quốc có nghĩa là thân giáo sư, cũng tức là vị thầy truyền thọ pháp, đó tức là hòa thượng. Nếu như người truyền pháp cho anh là cư sĩ tại gia, anh phải xưng vị cư sĩ này là hòa thượng, họ là thân giáo sư của anh. Cho nên danh từ hòa thượng người tại gia cũng có thể xưng, còn pháp sư, cư sĩ lên tòa giảng kinh thuyết pháp đều có thể xưng là pháp sư. Đó là cách thông xưng. Chỉ có tỳ kheo ni thì người tại gia không thể xưng được. Nhất định phải là người xuất gia. Lại xem một đoạn phía dưới: thâm vị Bồ Tát tất giai cầu sanh tịnh độ. Chữ thâm vị là chỉ cho đẳng giác Bồ Tát, là thâm vị. Nếu đem nó nới rộng ra một tí là địa thượng Bồ Tát. Như trong Kinh Hoàng Nghiêm nói về thập địa Bồ Tát, đây kể là thâm vị Bồ Tát. Bình thường trong khóa tụng chúng ta niệm đến Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha là lớn, Bồ Tát là chỉ cho Bồ Tát của Tam Hiền Vị, còn Ma Ha Tát là chỉ cho địa thượng Bồ Tát, thâm vị Bồ Tát. Họ đối với chân tướng của tất cả pháp môn hết sức hiểu rõ, hết sức thấu triệt. Họ biết vãng sanh Tây Phương tịnh độ thành tựu vô cùng nhanh chóng, cho nên chẳng ai chẳng muốn cầu sanh tịnh độ. Thâm vị Bồ Tát tất giai cầu sanh tịnh độ, đạo lý là ở chỗ này. Phần dưới càng vì chúng ta nói rõ tại sao phải cầu sanh tịnh độ. Thứ nhất là bất ly kiến Phật, họ ngày ngày đều ở bên cạnh A Di Đà Phật. Bất ly văn pháp, Tây Phương Cực Lạc thế giới lục trần nói pháp. Bất ly thân cận cúng dường chúng tăng. Chữ chúng tăng tức là trong kinh nói đến chư thượng thiện nhân cầu hội nhất xứ, đó là tận hư không khắp pháp giới, tất cả đẳng giác Bồ Tát bên cạnh chư Phật đều cầu hội tại Tây Phương thế giới. Anh đến nơi đó cả thấy đều gặp mặt hết, có thể thân cận họ thì đương nhiên sự thành tựu của anh sẽ nhanh chóng. Nãi năng tốc đạt viên mãn Bồ Đề Cốt. Chữ tốc đạt là nhanh chóng, thành tựu vô cùng nhanh, tịnh độ pháp môn tam căn khổ vị, triệt đãi viên dung bất khả tư nghị, viên thu viên siêu nhất thiết pháp môn, thậm thâm nàng tiến. Chữ nàng tiến tức là khó tin, chẳng phải chỉ cho hạng người thường như chúng ta, mà là chỉ cho A-la-hán, Bích Chi Phật, quyền giáo Bồ-Tát. Quyền giáo không phải chỉ cho thâm vị. Thâm vị Bồ-Tát thì họ tin Bồ-Tát nếu địa vị chẳng đủ sâu, rất nhiều vị đối với pháp môn này vẫn chẳng thể tiếp thọ. Có thể thấy pháp môn này quả là pháp khó tin. Tuy nhiên pháp môn này đích thật là tam căn khổ vị. Anh xem trên từ Văn Thù, Phổ Hiền, Đẳng Giác Bồ Tát đều cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dưới từ như kinh Quán Vô Lượng Thọ nói về chúng sanh trong địa ngục, đến lúc mệnh chung, một niệm hoặc 10 niệm đều được vãng sanh. Chẳng những được vãng sanh mà còn bình đẳng vãng sanh, chẳng những thành tựu mà còn bình đẳng thành tựu. Tây phương thế giới là thế giới bình đẳng. Tây phương thế giới chẳng có một thứ gì chẳng bình đẳng. Chư vị hãy đọc kỹ 48 nguyện của A Di Đà Phật thì biết ngay, quả thật là bất khả tư nghị, tuyệt đại viên dung. Tuyệt đại là tuyệt đối, chẳng phải tương đối. Thế xuất thế gian pháp, tất cả chư Phật sát độ chẳng có giống như Tây phương thế giới viên dung như vậy. Bất khả tư nghị, viên thu, viên là viên mãn, thu là bao quát. Tất cả chư Phật chỗ nói vô lượng vô biên pháp môn, Tây phương thế giới cả thảy gồm thu hết, cả thảy bao quát hết. Cho nên đến Tây phương thế giới chỗ có tất cả pháp môn, trong một đời anh cả thảy đều thành tựu hết. Viên siêu, không những cả thảy đều bao quát, vả lại cả thảy đều siêu việt hết. Anh thấy điều này thù thắng biết dường nào. Cho nên sau khi tôi thông hiểu rõ ràng việc này rồi, tôi liền đem chỗ có tất cả pháp môn đại thừa cả thảy buông xuống hết. Lúc tôi học Phật, tâm tôi hâm mộ nhất, mơ ước ngưỡng mộ nhất là kinh Hoa Nghiêm. Hứng thú của tôi thật sự là nhiều phương diện, ưa thích Hoa Nghiêm, ưa thích Pháp Hoa, duy thức pháp tướng, kinh luận Bát Nhã, cả thảy đều ưa thích, cả thảy đều yêu chuộng, thích thú nhiều mặt. Sau khi tôi biết rõ pháp môn này thì mới giác ngộ, tất cả tôi đều buông xuống hết, chuyên niệm A Di Đà Phật. Tôi giảng kinh, chuyên giảng kinh Tịnh Độ Ngũ Kinh. Ngoài Tịnh Độ Ngũ Kinh ra thì tôi không giảng. Vì sao? Vì vãng sanh là khẩn yếu. Khi sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới, chỗ có tất cả vô lượng pháp môn, tôi đến nơi đó mới học, tôi đến nơi đó mới thành tựu trở lại. Bây giờ thì không làm trễ nải, không đi vòng vo nữa, tránh phải gặp chướng ngại, không thể vãng sanh. Cái tổn thất ấy thì quá lớn đi thôi. Cho nên chẳng những thế gian tất cả pháp phải buông xuống, mà ngay cả tất cả Phật pháp cũng phải buông xuống. Thật sự một môn thâm nhập, vậy mới thành tựu được. Nhị hữu hiện tại khuyến tín. Hai chữ nhị hữu trong kinh thì sao? Hữu thế giới danh vi Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà. Đây lại là một chữ hữu nữa, hữu Cực Lạc thế giới, hữu A Di Đà Phật. Còn hiện tại A Di Đà Phật kim hiện tại thuyết pháp. Đây là chỉ cho ba câu kinh văn này. Đây là khuyến tín, thế giới danh Cực Lạc, khuyến nguyện. Hai chữ hữu và hiện tại này, đây là khuyên chúng ta phải tin. Thế giới danh Cực Lạc là khuyên chúng ta phải phát nguyện. Thế giới Cực Lạc kia chẳng có chúng khổ. Phật hiệu A Di Đà, câu này là khuyên chúng ta trì danh niệm Phật. một lòng một dạ chấp trì danh hiệu, thì một đời này của chúng ta quyết định được sanh. Tín nguyện trì danh, nhất kinh yếu chỉ là tông chỉ tối quan trọng. Tông chỉ tức là cương lĩnh của sự tu hành, đại cương của sự tu hành. Xin nguyện vi tuệ hạnh, trì danh vi hành hạnh. Đoạn này trong phần khai thị của Ngẫu Ích Đại Sư là một khai thị hết sức phi thường, chúng ta nhất định là phải ghi nhớ nó. Những người thông thường thường khi chẳng thâm nhập nghiên cứu tinh độ, vì thế cho nên rất dễ sinh ra hiểu lầm đối với tịnh độ, ngỡ rằng người niệm Phật vì là nhất tâm bất loạn có lẽ cũng tu được một tí tiểu định, cho rằng niệm Phật là hạng chẳng có trí tuệ. Đây là quá đổi sai lầm. Chân chính phát nguyện là để nhất đẳng trí tuệ, tuệ hạnh. Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát không có trí tuệ hay sao? Chính vì họ có đại trí tuệ cho nên họ mới tin, họ mới phát nguyện. Trì danh là hành hạnh, cho nên chúng ta tín nguyện trì danh, định tuệ đẳng học. Định tuệ đồng thời hoàn thành, điều này nhất định phải biết. Đắc sanh dự phú toàn do tín nguyện chi hữu vô, phẩm vị cao hạ toàn do trì danh chi thâm thiện. Hai câu nói này nói thật quá hay. Những vị đại đức trước thời Ngẫu Ích Đại Sư chẳng có nói ra vãng sanh được cùng không, quyết định nơi anh có chịu tin, chịu phát nguyện hay không. Chân tín, chân nguyện, vị xin chúc mừng anh quyết định được sanh. Sanh đến Tây Phương Thế Giới, phẩm vị cao thấp là do công phu niệm Phật cạn sâu của anh. Phải chú ý hai chữ thiện thâm, chẳng phải nói niệm Phật nhiều ít. Tôi niệm Phật, niệm được nhiều thì phẩm vị sẽ cao. Niệm Phật niệm ít thì phẩm vị sẽ thấp. Không hẳn như vậy, mà là tại nơi công phu. Cái gì gọi là công phu? Phật hiệu này có thể đem phiền não đề phục là công phu. Khi phiền não của tôi khởi dậy, vọng niệm khởi dậy, đem câu A Di Đà Phật đè nó xuống, phiền não vọng tưởng không còn nữa, đây gọi là công phu. Nếu chẳng có công phu này, tuy một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, một mặt niệm Phật, một mặt nổi vọng tưởng, một mặt niệm Phật, một mặt nổi giận, vậy có ích lợi gì đâu? Cách đó vô dụng, cách đó thì phẩm vị sẽ rất thấp. Cho nên anh phải biết, những người niệm ít, một ngày niệm thập niệm pháp, chỉ niệm vài tiếng Phật hiệu trong một ngày, họ đều có thể đem tình cảm bực dọc của họ cùng phiền não khống chế được rất bình lặng. Đây là công phu. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay, công phu sâu cạn chẳng phải ở nơi Phật hiệu nhiều ít. Tuy nhiên chúng ta người bình thường, Phật hiệu vẫn là càng nhiều càng hay.
有功夫啊，没有功夫啊，那个佛号。
上证佛号nhất định phải chú trọng có công phu, chẳng có công phu, Phật hiệu có nhiều chăng nữa đều là vô dụng. Tại sao vậy? Thông thường người bình thường nếu không niệm Phật thì họ sẽ suy nghĩ bậy bạ. Cho nên lấy câu Phật hiệu này đem suy tưởng bậy bạ đánh tan, đây cũng là công phu. Phải biết đạo lý này. Đồng cư chúng sanh, đây là nói về chúng sanh của phàm thánh đồng cư độ. Dĩ trì danh thiện căn phước đức đồng Phật cốt. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này chân tín chân nguyện, thì niệm một câu A Di Đà Phật này công đức bất khả tư nghị. Tại sao vậy? Đem công đức của A Di Đà Phật biến thành công đức của chính chúng ta. Đây là pháp khó tin, đây là thật không phải giả. A Di Đà Phật đã tu vô lượng kiếp rồi, còn chúng ta mới tu có vài ngày, chúng ta nhờ A Di Đà Phật mà thôn lây đem công đức của A Di Đà Phật biến thành công đức của mình. Viên tịnh tứ độ, chữ viên là viên mãn, sanh đến phàm thánh đồng cư độ thì đồng như sanh đến phương tiện độ, thực báo độ, tịch quang độ, nhất sanh nhất thiết sanh. Viên thọ chư lạc, cái vui của tứ độ chúng ta phải đều hưởng thụ được. Ưu nhập nhi tùng dung, câu này tức là vãng sanh rất dễ. Chữ tùng dung, ưu nhập có nghĩa là rất dễ vãng sanh, rất dễ thành tựu. Hoành siêu nhi độ biệt, chúng ta thành sanh đến tịnh độ là một đời này hoành siêu, chứ chẳng phải thu xuất. Thụ xuất từ người phía trên là dục giới thiên, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên, đó phải tu tứ thiền bát định, định thứ tám mới đến phi tưởng, phi phi tưởng thiền, đến định thứ chín mới siêu việt luân hồi. Điều này phiền phức lớn đấy, không dễ thành tựu. Còn pháp môn niệm Phật từ nhân đạo A Di Đà Phật đến tiếp dẫn là đi ngay, tứ vương thiền cũng không cần đi qua. Hoành siêu, trú xứ dài tứ bảo đắc tự công đức thâm, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta trong kinh đã giới thiệu không ít, chỗ chúng ta ở là tứ bảo thành tựu. Tứ bảo này là nói sơ lược, trên thực tế là vô lượng trân bảo. Đó là thật, vô lượng trân bảo. Công đức của chính mình sâu, chính mình chẳng có công đức. Khi nãy đã nói tín nguyện niệm Phật, đem công đức của A Di Đà Phật biến thành công đức của chính mình. Cho nên đến Tây Phương thế giới thì hoàn cảnh cư trú của chúng ta cùng với A Di Đà Phật là tương đồng. Đây là đem công đức của Ngài biến thành công đức của chính mình. Châu trắc vi nhiễu, tắc tha hiền thánh biến, bốn bề của chúng ta tiếp xúc đến đều là đẳng giác Bồ Tát, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Cho nên đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cùng Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Di Lạc Bồ Tát, những vị này ngày ngày ở chung một nơi, chẳng có lúc nào chia rẽ. Thử cực lạc chân nhân duyên giả, tại sao thế giới này lại vui sướng? Đây là nguyên nhân chân chánh của sự vui sướng. Đảng đắc bảo trì liên vào khai phu, tiện khả đăng tứ ngạn nhập pháp hội, kiến Phật văn pháp giả, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Tây Phương thế giới chúng ta sanh đến bên ấy là hoa sen hóa sanh, người chúng ta ở trong hoa sen. Khi hoa sen nở, cảnh giới mà anh thấy được đó là Phật bảo trang nghiêm độ. Gặp được A Di Đà Phật, chỗ thấy đó là báo thân Phật. Báo thân Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Khi hoa chưa nở thì ở trong hoa đó cũng thấy Phật, cũng nghe Pháp. Tuy nhiên ở trong hoa chỗ thấy Phật đó là hóa thân của A Di Đà Phật, chẳng phải báo thân. Sau khi hoa nở, thấy đó mới là báo thân. Do đây có thể biết, phàm thánh đồng cư độ là hoa chưa nở. Phương tiện hữu dư độ, hoa cũng chưa nở. Hoa vừa nở, tức là thật báo trang nghiêm độ. Điều này rất bất khả tư nghị. Hoa vừa nở thì đã nhập vào pháp hội của thật báo trang nghiêm độ rồi đó. Vậy hoa chưa nở thì Bồ Tát của thật báo độ chúng ta thấy được hay không thấy được? Chưa thấy được, cả thấy đều là hóa thân. A Di Đà Phật cũng là hóa thân, Quán Âm Thế Chí, Quang Thù, Phổ Hiền, cả thấy đều là hóa thân. Hoa vừa nở thì thấy được báo thân của họ, thì đó chẳng phải là thấy báo thân, thấy hóa thân. Trú xứ, sanh xứ, chữ sanh là hoa sen, hóa sanh. Giữa hoa sen có kim đài, chúng trang nghiêm. Giai sĩ A Di Đà Phật đại nguyện đại hạnh, xứng tánh công đức chi sở thành tựu, cố năng biến nghiêm tứ chủng tịnh độ phổ nhiếp thập phương tam thể nhất thiết phàm thánh, lệnh vãng sanh giả. Do này quý vị đọc xong kinh Vô Lượng Thọ thì đương nhiên đã hiểu. Chúng ta cần phải chú ý, tức là công đức Di Đà phổ biến trang nghiêm tứ chủng tịnh độ. Cho nên nhất sanh nhất thiết sanh, nhóm đại Bồ Tát sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thập báo trang nghiêm độ. Họ sanh đến thập báo độ thì đồng thời liền hóa vô lượng thân để